Bây giờ ma quỷ bắt đầu rên lên: "Ôi, bà là kẻ thù của tụi tôi, là tai họa và hủy diệt của tụi tôi. Sao bà lại từ trời xuống để hành hạ tụi tôi quá sức như vậy? Ôi, đấng bầu cử của các tội nhân, bà là đấng đã giật họ ra khỏi cửa hỏa ngục. Bà là đường vững chắc đưa về trời. Chẳng nhẽ chúng tôi phải bỏ mình đến nỗi nói ra tất cả sự thật và tự thú trước mọi người ai là người làm cho tụi tôi bị hổ ngươi và hư mất. Ôi, khốn cho tụi tôi là chúa của sự tối tăm. Hỡi các người là Kitô hữu, hãy nghe cho kỹ đây. Mẹ của Chúa Giêsu Kitô toàn năng là người có thể cứu các tôi tớ của người cho khỏi sa hỏa ngục. Người là mặt trời phá tan bóng tối gian ác và tinh khoái của tụi tao. Chính người điểm mặt chỉ tên những mưu đồ của tụi tao, phá tan những cạm bẫy và vô hiệu hóa các chuốc cám dỗ của tụi tao. Dầu lưỡng lự, tụi tao cũng phải nói rằng không một linh hồn nào thành thật làm tôi người lại bị hư trầm như tụi tao. Một ánh mắt của người ngước lên nhìn Chúa Ba Ngôi cũng đủ vượt trên tất cả mọi lời cầu nguyện, mọi ước vọng và mọi hứng khởi của tất cả các thần thánh. Tụi tao sợ người hơn tất cả các thánh ở trên trời họp lại, và tụi tao hoàn toàn chào thua trước những tôi trung của người. Nhiều Kitô hữu đáng lẽ bị trầm luân theo tụi tao nghĩ, nhờ kêu cầu người trong giờ lâm tử của họ đã được cứu bởi sự can thiệp của người. Ôi, nếu Maria, đó là cách mà chúng gọi người trong cơn giận dữ của chúng, nếu Maria không dùng quyền năng của người chống lại tụi tao và phá đổ các mưu đồ của tụi tao, tụi tao chắc chắn sẽ chiến thắng giáo hội và tiêu diệt nó từ lâu rồi. Và tụi tao đã làm cho các dòng tu trong giáo hội lầm lạc và băng hoại rồi. Giờ đây tụi tao cũng bị buộc phải nói ra cho các ngươi biết điều này nữa, là không ai kiên trì đọc kinh Mân Côi mà bị hư đi, vì người xin cho tôi tớ của người ơn thực lòng ăn năn thống hối các tội lỗi của họ. Nhờ đó họ được hưởng ơn tha thứ và tình thương của Thiên Chúa. Bây giờ Thánh Đa Minh bảo tất cả mọi người đọc kinh Mân Côi thật chậm và thật sốt sắng. Bởi đó một sự lạ đã xảy ra, là mỗi một kinh kính mừng mà thánh nhân và dân chúng đọc chung với nhau thì một nhóm ma quỷ xuất ra từ thân xác khốn khổ của người đó dưới hình dạng những cục than đỏ hồng. Khi bọn quỷ ám đã xuất ra hết và người lạc giáo cuối cùng đã hoàn toàn trở lại bình thường, thì Đức Mẹ ban phép lành cho đám đông, làm cho họ cảm thấy hân hoan vui sướng. Cách lần hạt kinh Mân Côi. Thanh tẩy ý hướng. Không phải dài dòng kinh kệ mà là nguyện cầu một cách nhiệt tâm mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa và đánh động được lòng của Ngài. Chỉ cần đọc một kinh kính mừng cách xứng đáng mà thôi, thì còn hơn là đọc chẳng ra làm sao cả một tràng 15 kinh. Hầu hết người Công giáo đọc kinh Mân Côi hoặc đủ 15 ngắm hay 5 ngắm, ít nhất là mấy chục kinh. Thế mà tại sao lại có ít người bỏ đàng tội lỗi để đi đường nhân đức trọn lành? Chắc hẳn là vì họ đã không đọc kinh Mân Côi cách xứng đáng. Đây là một dịp tốt để chúng ta nghĩ lại cách chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta thực sự muốn làm hài lòng Thiên Chúa và trở nên thánh thiện hơn, để có lợi khi đọc kinh Mân Côi, người ta cần phải ở trong ơn nghĩa Chúa, hay tối thiểu cũng phải có lòng hoàn toàn muốn từ bỏ mọi tội trọng. Chúng ta biết được điều này là vì theo thần học, tất cả mọi việc lành phúc đức và kinh nguyện của chúng ta chỉ là những việc chết nếu chúng ta đang vướng mắc tội trọng. Bởi đó, những việc đó không thể nào làm đẹp lòng Chúa hay làm cho chúng ta lấy lại được sự sống. Đó là lý do tại sao sách Huấn Ca viết: bất xứng cho lời chúc tụng phát xuất từ miệng lưỡi của tội nhân. Lời chúc tụng Thiên Chúa, lời chào Thiên Thần và kinh Chúa Giêsu Kitô dạy không làm hài lòng Thiên Chúa khi chúng được các tội nhân bất hối xướng lên. Chúa Giêsu nói: dân này tôn kính ta bằng môi mép, nhưng lòng chúng thì xa ta. Marco 7. Nói thế là như thể Ngài muốn nói rằng: những ai muốn gia nhập hiệp hội Kinh Mân Côi của ta và đọc Kinh Mân Côi hàng ngày mà không chịu ăn năn hối lỗi mình thì chỉ là những kẻ nói mép, lòng chúng chẳng gắn bó gì với ta cả. Nếu những người gia nhập trong những hội đoàn của Đức Mẹ đọc Kinh Mân Côi hay một kinh nguyện nào đó mà không có một chút xíu chủ ý từ bỏ tội lỗi nào thì kể như họ đã thuộc về thành phần sùng kính sai lạc. Những kẻ sùng kính giả tạo và bất hối này, một đằng thì đến ẩn nấp dưới áo mẹ, đeo áo đức bà, tay cầm cổ tràng hạt, miệng thì kêu lên: ôi rất thánh trinh nữ, mẹ nhân lành, kính mừng Maria. Thế mà đồng thời họ lại dùng tội lỗi của mình để tái diễn việc đóng đanh Chúa Giêsu Kitô và xâu xé thân xác của Người. Đây là một thảm kịch lớn mà ngay ở trong các hội đoàn thánh hảo nhất của Đức Mẹ cũng có những linh hồn đang sa chìm vào lửa hỏa ngục. Chúng tôi khẩn nài mọi người đọc Kinh Mân Côi. Kẻ lành thì được kiên trì và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, tội nhân thì được bỏ đàn tội lỗi mà trở về. Thế nhưng Chúa cấm chúng ta không được bao giờ khuyên bảo tội nhân nghĩ rằng Đức Mẹ sẽ bảo bọc họ trong áo của Người dù họ cố lì trong tội lỗi, vì chiếc áo choàng này sẽ trở nên chiếc áo luận phạt mà họ đã lợi dụng để che đậy tội lỗi của mình trước con mắt thế gian. Kinh Mân Côi là kinh chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, bây giờ sẽ trở nên chất độc tử vong. Việc hủy hoại điều tốt nhất là việc xấu nhất. Đức Hồng Y Lỗi Lạc Hughes nói rằng: người ta phải thực sự tinh tuyền như các thiên thần khi tiến đến với rất thánh trinh nữ Maria và khi đọc lời chào thiên thần. Một ngày kia, Đức Mẹ hiện ra với một người hư đốn vốn luôn luôn đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Người cho người đó thấy một bát trái cây ngon lành, song chính cái bát lại dính đầy nhơ nhớp. Người đó run sợ khi nhìn thấy như vậy. Đức Mẹ liền nói: đây là cách mà con đang tôn kính mẹ. Con đang dâng cho mẹ những bông hồng tuyệt vời được chứa đựng trong một cái bát bẩn thỉu. Con có nghĩ là mẹ có thể nào chấp nhận một tặng vật nào như vậy không? Chuyên chú lần hạ. Để cầu nguyện nên bày tỏ những lời van xin bằng kinh nguyện tuyệt hảo nhất trong các kinh nguyện là Kinh Mân Côi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải thật chú tâm để Chúa có thể nghe tiếng lòng của chúng ta hơn là tiếng nói phát ra từ cửa miệng của chúng ta. Thật là phạm lỗi khi chủ ý chia lòng chia trí trong lúc cầu nguyện, thì tỏ ra thật là thiếu kính trọng và nghiêm trang, sẽ làm cho Kinh Mân Côi trở nên vô hiệu hóa và làm cho chúng ta thêm tội. Chúng ta có thể nào muốn Chúa lắng nghe chúng ta nếu chính chúng ta lại chẳng chú ý gì đến những điều chúng ta đang đọc? sao chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa trong khi ở trước sự hiện diện uy nghi cao cả của Ngài? Chúng ta lại lang thang với những chia lòng chia trí, như những đứa nhỏ đang chạy theo những con bướm vậy. Người nào làm theo những điều như vậy phải trả lẽ cho những ân phúc của Chúa toàn năng, những ân phúc biến thành những sự chúc giữ cho việc cầu nguyện bất kính của họ. Dĩ nhiên, quý bạn không thể nào đọc kinh Mân Côi mà không có những chia lòng chia trí cách vô tình. Khó lòng đọc dù chỉ một kinh Kính Mừng mà quý bạn không bị trí tưởng tượng khuấy động. Tuy nhiên, điều mà quý bạn có thể làm là giữ không cố ý chia trí khi đọc kinh Mân Côi, với tất cả ý tứ để giảm thiểu những lo ra vô tình cũng như để chế ngự trí tưởng tượng của mình. Cứ thế, quý bạn đặt mình trước nhan Chúa và hãy tưởng tượng là Thiên Chúa toàn năng và Mẹ Thánh của người đang nhìn quý bạn. Thiên thần bản mệnh của quý bạn đang đứng bên phải quý bạn, nhận lấy các kinh Kính Mừng được đọc một cách đàng hoàng để làm triều thiên đội lên đầu cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nhưng hãy nhớ rằng, ở bên trái của quý bạn, ma quỷ cũng đang rình rập để chộp lấy từng kinh Kính Mừng là sang bên của hắn mà viết vào sổ tử vong của hắn. Cứ nắm chắc rằng hắn sẽ vồ ngay lấy mỗi một kinh Kính Mừng mà quý bạn không đọc một cách chuyên chú, sốt sắng và trang nghiêm. Nhất là cũng đừng quên rằng khi dâng mỗi chục kinh tôn kính một mầu nhiệm bằng việc lần hạt, là quý bạn đang cố gắng hình thành trong tâm trí của quý bạn hình ảnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria liên quan đến mầu nhiệm ấy. Đời sống của chân phước Armen thuộc các cha dòng Premonstratensian nói với chúng ta rằng, vào một lần kia, khi Ngài đọc kinh Mân Côi theo thường lệ một cách chuyên chú và sốt sắng, suy gẫm về những mầu nhiệm, thì Đức Mẹ cũng rực rỡ hiện ra, hết sức uy linh và đẹp đẽ. Thế nhưng, đến khi lòng sốt sắng nguội dần, Ngài đã đọc kinh một cách vội vàng, chẳng để hết tâm ý gì nữa. Thế là một lần kia, Đức Mẹ lại hiện ra với Ngài. Lần này thì vẻ đẹp của người thua xa với bộ mặt thảm não. Chân phước kinh ngạc về sự thay đổi của người. Bấy giờ Đức Mẹ mới cắt nghĩa cho Ngài nghe. Với con, Mẹ là như thế đó, Amen. Bởi vì trong tâm hồn của con đã đối xử với Mẹ như vậy mà, như một người đàn bà đáng khinh và chẳng có giá trị gì. Tại sao con lại không còn tôn nghiêm và chuyên chú chào kính Mẹ khi suy niệm về các mầu nhiệm của Mẹ và các đặc ân của Mẹ? Một phương pháp tốt đẹp. Khi quý bạn xin Chúa Thánh Linh giúp quý bạn cầu nguyện cho nên, quý bạn hãy tự đặt mình trước sự hiện diện của Chúa trong chốc lát. Rồi hãy dâng những chục kinh theo cách thức mà tôi sẽ chỉ cho quý bạn sau này. Trước khi bắt đầu mỗi chục kinh, hãy thinh lặng đôi chút và hãy chiêm ngắm mầu nhiệm mà quý bạn sắp sửa kính nhớ trong chục kinh đó. Hãy luôn luôn nhớ xin Chúa toàn năng vì mầu nhiệm này và nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu, một trong những nhân đức nổi bật nhất của mầu nhiệm ấy, hay một trong những nhân đức mà quý bạn cần đặc biệt. Cẩn thận tránh hai điều nguy hiểm mà hầu hết người ta gặp phải khi đọc kinh Mân Côi. Điều thứ nhất là không cầu xin ơn gì cả. Do đó, khi có được hỏi về ý chỉ Kinh Mân Côi, họ không biết đằng nào mà trả lời. Bởi thế, khi đọc Kinh Mân Côi, hãy nhớ xin một ơn đặc biệt nào đó. Hãy xin Thiên Chúa giúp mình vun trồng một trong những nhân đức lớn của Kitô giáo, hay khắc chế được một trong những tội lỗi của mình. Điều lầm lạc thứ hai mà nhiều người mắc phải khi đọc Kinh Mân Côi, đó là không có chủ ý gì hơn ngoài chủ ý đọc cho xong nhanh bao nhiêu có thể. Điều này xảy ra là vì nhiều người trong chúng ta coi Kinh Mân Côi như một gánh nặng, mà nếu không đọc thì càng nặng nề hơn. Đặc biệt là nó đè nặng lên lương tâm của chúng ta, vì chúng ta đã hứa đọc thường xuyên hay đã được dạy đọc như một việc thống hối, ngược lại với ý muốn của chúng ta một cách nào đó. Thật là thê thảm khi thấy cách mà hầu hết người ta đọc Kinh Mân Côi Thánh. Họ đọc nhanh kinh khủng đến nỗi nghe chẳng còn rõ cả những lời kinh họ đọc nữa. Chúng ta đừng mong bất cứ một ai, kể cả một người tầm thường nhất, nghĩ rằng cách đọc kinh sai lầm như thế lại là một việc tôn vinh chúc tụng, và do đó chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu và mẹ Maria sẽ hài lòng với nó. Chẳng lạ gì mà các kinh nguyện rất thiện hảo của đạo thánh chúng ta hình như không mang lại kết quả gì. Và sau khi đọc cả ngàn kinh Mân Côi, chúng ta vẫn chẳng khá hơn trước gì cả. Hỡi quý hội viên Hiệp hội Kinh Mân Côi, tôi xin quý bạn hãy điều chỉnh tốc độ rất dễ xảy ra khi đọc kinh, bằng cách đôi khi ngưng lại một chút khi quý bạn đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Hãy đọc như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thoạt tiên, quý bạn sẽ thấy khó thực hiện những chỗ ngắt này vì thói quen đọc hấp tấp vội vã của mình. Thế nhưng, một chục kinh mà quý bạn đọc một cách chăm chú theo thể thức kia còn quý hơn cả ngàn kinh Mân Côi được đọc một cách hoàn toàn cẩu thả, chẳng có ngắt nghỉ hay suy nghĩ ráo trội. Chân phước Alain de la Roche và các người viết khác kể một câu chuyện về một cha giải tội khuyên ba trẻ của mình, đều là chị em với nhau, đọc Kinh Mân Côi hàng ngày, không được bỏ trong đủ một năm trời. Làm như thế là để họ có thể may những bộ áo vinh quang tuyệt mỹ cho Đức Mẹ từ những tràng Kinh Mân Côi của họ. Đây là một bí mật mà vị linh mục đã lĩnh hội từ trời. Thế là ba chị em đã trung thành đọc Kinh Mân Côi cả một năm trời, và vào ngày lễ thanh tẩy, rất thánh trinh nữ đã hiện ra với họ khi họ đã đi nghỉ đêm. Thánh Catherine và Agnes cũng đến với mẹ, và Đức Mẹ mặc chiếc áo khoác đẹp đẽ óng ánh có những chữ bằng vàng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thánh Mẫu tiến đến với người chị lớn và nói rằng: Mẹ chào con, Hỡi con gái của mẹ, vì con đã thường xuyên chào mẹ một cách tốt lành, mẹ muốn cảm ơn con về những chiếc áo khoác mà con đã làm cho mẹ đây. Một giờ sau, Đức Mẹ cùng với hai vị thánh đó lại hiện ra với họ một lần nữa. Nhưng lần này, người mặc màu xanh lá cây không có những chữ bằng vàng và không có những vệt sáng. Người đến với người chị thứ hai: cảm ơn cô ta đã làm cho người chiếc áo bằng kinh mân côi mà cô đã đọc. Vì cô này đã thấy Đức Mẹ hiện ra với người chị cả trong bộ y phục rực rỡ hơn nhiều, mới hỏi người lý do tại sao có sự thay đổi như vậy. Mẹ Maria liền trả lời: chị của con làm cho mẹ những bộ y phục đẹp hơn là vì nó đọc kinh mân côi sốt sắng hơn con. Cũng khoảng một giờ sau, Đức Mẹ lại hiện ra với người em trẻ nhất, trên mình mặc những mảnh vải rách rưới bẩn thỉu. Người nói: hỡi con gái của mẹ, mẹ muốn cảm ơn con về những bộ y phục mà con đã làm cho mẹ đây. Người em trẻ nhất xấu hổ quá kêu lên: ôi nữ vương của con, sao con lại có thể trưng diện cho mẹ quá tệ như vậy được. Xin mẹ tha thứ cho con, xin cho con thêm ít lâu nữa để làm cho mẹ những chiếc áo đẹp hơn bằng những kinh mân côi sốt sắng hơn. Đức Mẹ và hai vị thánh biến đi, bỏ người em ở lại với cõi lòng tan nát. Cô ta kể lại cho vị giải tội mọi sự đã xảy ra cho cô, và Ngài thúc giục cô đọc kinh mân côi thêm một năm nữa, và đọc một cách sốt sắng hơn bao giờ hết. Đến cuối năm thứ hai, cũng vào cùng một ngày lễ thanh tẩy, cùng với hai thánh Catherine và Agnes, Đức Mẹ mình mặc chiếc áo rực rỡ, đầu đội triều thiên, lại hiện ra với họ vào buổi tối. Người nói với họ rằng: hỡi các con gái của mẹ, mẹ đến để cho chúng con biết rằng cuối cùng các con đã chiếm được nước trời, và ngày mai các con sẽ rất vui sướng khi lên đó. Thế rồi thị kiến chấm dứt. Ngay trong đêm đó, họ đều ngã bệnh, và vị giải tội của họ được mời đến cho họ chịu phép bí tích sau hết, và cũng để cảm ơn Ngài đã chỉ cho họ một việc lành rất thánh đức. Sau giờ kinh đêm, cùng với đám đông trinh nữ, Đức Mẹ hiện ra với ba chị em và cho họ mặc chiếc áo choàng trắng, trong khi các thiên thần hát: hãy đến, hỡi các bạn tình của Chúa Giêsu, hãy nhận lấy triều thiên đã được sắm sẵn cho quý bạn từ thuở đời đời. Và họ từ giã trần gian này. Kiên tâm cầu nguyện. Điểm thứ năm tôi phải thêm vào trong việc cầu nguyện là sự kiên tâm. Chỉ có ai kiên tâm kêu xin, tìm kiếm và gõ cửa mới nhận được, thấy được và vào được mà thôi. Dùng một tháng, một năm, 10 năm hay ngay cả 20 năm cũng không đủ để xin Thiên Chúa toàn năng các ơn nào đó. Chúng ta không bao giờ được chán nản trong việc kêu xin Thiên Chúa. Chúng ta cứ kêu xin cho đến chết, và ngay trong việc cầu xin, chứng tỏ lòng tin tưởng của chúng ta nơi Thiên Chúa này, chúng ta cũng phải gắn liền ý nghĩ về sự chết với ý nghĩ kiên tâm. Job 13 có nói: cho dù người có giết tôi vẫn tin cậy nơi người, và tin cậy người sẽ ban cho tôi tất cả những gì tôi cần. Đối với Thiên Chúa, lòng rộng lượng của người được tỏ ra trong việc người làm cho chúng ta tìm kiếm và kêu xin với một thời gian dài. Ơn mà người muốn ban cho chúng ta, ơn càng quý thì thường càng lâu người mới ban cho chúng ta. Có 3 lý do khiến người làm như vậy. thứ nhất, để tăng thêm ơn này hơn nữa. Thứ hai, để làm cho kẻ lãnh nhận biết ơn người sâu xa hơn. Thứ ba, để làm cho các linh hồn lãnh nhận phải rất cẩn thận kẻo làm mất ơn đi. Người ta không biết quý những gì họ chiếm được cách nhanh chóng mà lại ít gặp khó khăn. Hỡi các phần tử của Hiệp hội Kinh Mân Côi thân mến, hãy kiên tâm cầu xin cùng Thiên Chúa Toàn Năng về tất cả những gì quý bạn cần, cả tinh thần lẫn vật chất, bằng phép lần hạt rất thánh Mân Côi. Nhất là quý bạn phải xin ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan thần linh là một kho tàng vô cùng bất tận. Hãy tin tôi đi, chỉ kẻ mạnh mới chiếm được nó. Những triều thiên này không dành để cho những tâm hồn yếu nhược, sợ những chê bai và đe dọa của thế gian. Chúng cũng không dành để cho kẻ biến nhát và ngại ngùng, kẻ chỉ đọc Kinh Mân Côi một cách vô ý vô tứ, cẩu thả, cốt cho chóng xong. Thành phần đọc Kinh Mân Côi theo hứng, lúc đọc, lúc không cũng thế. Những triều thiên này không dành cho những kẻ thất đảm, nản chí và buông khí giới khi vừa trông thấy hỏa ngục ra tay chống đối Kinh Mân Côi. Quý phần tử Hiệp hội Kinh Mân Côi thân mến, nếu quý bạn muốn phụng sự Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng cách lần hạt Kinh Mân Côi mỗi ngày, quý bạn phải sẵn sàng chịu cám dỗ. Chính hỏa ngục nữa sẽ giao chiến với quý bạn bằng hết sức cố gắng, làm sao cho quý bạn bỏ việc thực hành thánh thiện này. Để giúp quý bạn võ trang cẩn thận hơn trong việc chống lại cuộc tấn công dữ tợn của các kẻ địch trên, tôi sẽ vạch cho quý bạn thấy một số điều mà thành phần này luôn nghĩ tưởng và nói ra. Làm như vậy, quý bạn phòng thủ mình cho tất cả bọn chúng. Chúng có thể nói rằng, tôi nghĩ rằng tất cả những gì các anh phải làm là lần hạt Mân Côi, rồi ơn trời tự nhiên sẽ như sung rụng vào miệng các anh. Kinh Mân Côi sẽ ban cho các anh tất cả những gì các anh cần, không đòi các anh phải cố gắng gì cả. Không phải đã có lời nói rằng Chúa giúp kẻ biết giúp mình hay sao? Thế thì cần gì phải bận tâm với quá nhiều kinh nguyện? Thiên đàng lắng nghe một kinh nguyện ngắn, kinh lạy cha và kinh kính mừng là đủ nếu đọc đàng hoàng. Hoặc họ nói, Thiên Chúa có bao giờ bảo chúng ta lần hạt Mân Côi đâu? Dĩ nhiên là tốt rồi. Nếu có giờ thì việc tôn sùng này đâu có gì là xấu. Nhưng đừng nghĩ rằng dù một phút để đọc Kinh Mân Côi thì được lên thiên đàng chắc hơn tụi này đâu. Cứ nhìn vào một số các vị thánh không đọc Kinh Mân Côi bao giờ thì đủ rõ. Có quá nhiều người muốn làm cho ai cũng thấy như họ. Họ là những người làm việc gì cũng thái quá. Những người ngặt nghèo thì nhìn thấy đâu cũng là tội là tội. Với những câu phát biểu thẳng thừng rằng tất cả những ai không đọc Kinh Mân Côi sẽ sa quả ngục hết sao? Và họ nói, phải đấy, Kinh Mân Côi đúng là chỉ dành cho các bà già không biết đọc. Chẳng lẽ tiểu kinh nguyện giờ kính Đức Bà không có giá trị hơn Kinh Mân Côi hay sao? Bảy thánh vịnh thống hối thì sao? Còn gì hay hơn những thánh vịnh được Chúa Thánh Thần linh ứng? Các anh nói rằng các anh hứa đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Việc này chẳng khác gì như ngọn lửa của một cái que mà các anh quá rõ là nó sẽ không kéo dài. Thế thì lần hạt ít đi hay cứ tiếp tục lần hạt, đằng nào tốt hơn? Thôi, các bạn nghe tôi đi, hãy đọc các kinh nguyện sáng tối, ban ngày chịu khó làm việc và dâng việc làm cho Chúa. Chúa không đòi hỏi quý bạn làm gì hơn thế nữa đâu. Chúa không đòi, dĩ nhiên các bạn còn phải làm ăn sinh sống nữa. Trường hợp các bạn rỗi rãi thì không có nói làm gì, các bạn đọc nhiều kinh Mân Côi bao nhiêu tùy ý. Nhưng từ đây về sau, nếu thực sự các bạn phải đọc kinh Mân Côi thì hãy đọc theo phận sự của mình vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, là lúc các bạn có nhiều thời giờ thôi. Chúng ta cũng có thể nghe họ nói rằng tốt hơn hết là hãy bỏ những việc tôn sùng có tính cách hình thức ấy đi. Việc tôn sùng thật sự ở trong lòng mình đây nè. Nếu quý bạn đến bàn hỏi với một người nào đó ở thế gian này vốn có tiếng sống đời cầu nguyện, song không hề đọc kinh Mân Côi, họ chẳng những sẽ không khuyến khích đọc kinh Mân Côi mà còn lôi kéo người ta bỏ lần hạt Mân Côi để học theo kiểu cầu nguyện chiêm niệm. Như thế kinh Mân Côi và chiêm niệm xung khắc với nhau, và như thế tất cả các vị thánh tôn sùng kinh Mân Côi không được hưởng tuyệt đỉnh chiêm niệm. Kẻ thù gần nhất của quý bạn sẽ tấn công tất cả quý bạn còn dữ dằn hơn, vì quý bạn gần gũi với chúng. Tôi có ý nói về các tài năng của linh hồn quý bạn và các giác quan của quý bạn, như những lo ra của trí khôn, buồn chán và mông lung của lòng muốn, khô khan của cõi lòng, mệt nhược và bệnh tật của thân xác, sẽ hợp với ma quỷ để nói với quý bạn rằng thôi đừng đọc kinh Mân Côi nữa, nó là việc làm cho người nhức đầu đó, bỏ nó đi là xong, không buộc thành tội đâu mà sợ. Nếu ngươi phải lần hạt thì lần một phần nào đó thôi. Các khó khăn ngươi gặp phải chính là những dấu hiệu Thiên Chúa không muốn ngươi lần hạt Mân Côi nữa. Ngày mai dễ chịu hơn, vẫn có thể lần hạt cho xong cũng được cơ mà. Sao hết, hỡi quý huynh thân mến của tôi, nhật viên kinh Mân Côi có rất nhiều địch thù, đến nỗi tôi phải cậy dựa vào ơn Chúa để kiên tâm lần hạt cho đến chết, như là một đặc ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa toàn năng có thể ban cho chúng ta. Hãy kiên tâm lần hạt. Nếu quý bạn trung tín, quý bạn dần dần sẽ chiếm được triều thiên tuyệt vời đang chờ đợi quý bạn ở trên trời. Trong Khải Huyền 2 có viết: hỡi các ngươi là kẻ trung tín đến cùng, ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống. Sau đây là câu chuyện của một người được thoát khỏi Satan qua sự lần hạt Mân Côi Thánh. Vào năm 1578, có một người đàn bà ở Anvers đã bán mình cho ma quỷ bằng một giao kèo được ký bằng máu của bà. Sau đó ít lâu, bà hối hận đến tận đáy lòng, hết sức muốn sửa đổi lại việc làm khủng khiếp này của mình. Thế là bà đi tìm một vị giải tội tốt lành và khôn ngoan, người đã khuyên bà đi gặp cha Henri, một trong các cha dòng thánh Đa Minh, giám đốc của Hiệp hội Kinh Mân Côi ở tỉnh đó, để xin ngài ghi danh bà vào hội và xưng tội với bà. Theo lời hướng dẫn, bà đến xin gặp vị linh mục, nhưng lại không gặp chính cha Henri, mà là gặp ma quỷ giả dạng là một cha dòng Đa Minh. Ma quỷ đã mắng chửi bà thậm tệ và nói rằng bà đừng hòng mà hy vọng gì Chúa ban ơn cho bà nữa. Bao lâu bà còn sống, bà nhất định không còn cách nào khác để có thể lấy lại bản giao kèo của bà. Việc này làm cho bà rất buồn, song bà vẫn chưa hoàn toàn mất lòng trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Bà lại đến tìm với cha Henri một lần nữa, song bà cũng chỉ gặp lại ma quỷ với cùng một thái độ thậm tệ như lần trước. Bà cố đến lần thứ ba, và cũng là lần chót, thì theo sự quan phòng thần linh, bà gặp được cha Henri, vị linh mục mà bà tìm kiếm, và ngài đã đối xử với bà hết sức nhân hậu. thôi thúc bà hãy mau sắp mình xuống trước lòng nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, để thật lòng xưng thú tội lỗi của mình. Đoạn ngài nhận bà vào Hiệp hội Kinh Mân Côi và bảo bà năng đọc Kinh Mân Côi. Một ngày kia, cha Henri đang dâng lễ cho bà thì Đức Mẹ buộc ma quỷ phải trả lại bản giao kèo cho bà. Như thế là bà đã được cứu khỏi ma quỷ. Bởi quyền phép của mẹ Maria và nhờ lòng tôn sùng phép lần hạt rất thánh Mân Côi của bà. Biến cải một giáo xứ. Có một linh mục người Danish thường đến kể lại câu chuyện về một sự cải tiến giống hệt như của vị giám mục Tây Ban Nha đã nhận thấy xảy ra trong địa phận của ngài. Cha luôn luôn hớn hở kể lại câu chuyện này vì nó đã mang lại biết bao vinh quang cho Thiên Chúa. Cha nói, tôi đã gắng sức mình rao giảng những vấn đề liên quan đến đức tin thánh thiện, cũng như đã dùng mọi biện luận có thể nghĩ ra để làm cho dân chúng ăn năn cải thiện đời sống của họ. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực của tôi, họ vẫn cứ thản nhiên với cuộc sống của họ. Bởi thế, tôi đã quyết định rao giảng về Kinh Mân Côi. Tôi nói với cộng đồng, Kinh Mân Côi quý trọng biết bao, và tôi chỉ cho họ lần hạt. Tôi cứ tiếp tục giảng về Kinh Mân Côi, nhờ đó, sự tôn sùng bắt đầu đâm rễ trong giáo xứ. 6 tháng sau, tôi vui mừng quá sức khi thấy dân chúng đã thực sự trở nên khá hơn. Quả là loại kinh nguyện do Chúa ban cho có một quyền năng linh thiêng, quyền năng đánh động được lòng của chúng tôi, làm chúng tôi ghê sợ tội lỗi và yêu mến nhân đức. Ngày kia, Đức Mẹ nói với chân phước Ale, Thiên Chúa Toàn Năng đã chọn lời chào Thiên Thần để thực hiện việc nhập thể của ngôi lời và việc cứu rỗi của loài người thế nào. Cũng vậy, những kẻ muốn thực thi việc cải thiện và muốn người ta được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô phải tôn kính Mẹ bằng cùng một lời chào kính. Mẹ là đường lối để Thiên Chúa đến với con người thế nào. Cũng vậy, để đến với Chúa Giêsu Kitô con Mẹ, con người phải qua Mẹ mới được ơn sủng và nhân đức. Tôi là người viết những dòng chữ này với kinh nghiệm bản thân, thấy rằng Kinh Mân Côi có quyền phép cải hối cả những tấm lòng chai cứng nhất. Tôi biết có những người đi dự các tuần phòng, nghe giảng về các đề tài khiếp đảm nhất mà vẫn không mảy may động lòng. Thế mà sau khi họ nghe lời khuyên của tôi bắt đầu lần hạt Mân Côi hàng ngày, họ lại dần dần ăn năn trở lại và hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Khi trở lại thăm các giáo xứ mà tôi giảng phòng, tôi thấy họ khác hẳn xưa. Nơi các giáo xứ mà dân chúng đã bỏ bê Kinh Mân Côi, họ thường quay trở lại đời sống tội lỗi trước kia. Trong khi ở các nơi không bỏ đọc Kinh Mân Côi, tôi thấy dân chúng kiên trì với ơn Chúa và mỗi ngày mỗi tiếng hơn trên đường nhân đức. Các ân xá. Tới đây là lúc để nói một chút đến những ân xá đã được ban cho các phần tử của Hiệp hội Kinh Mân Côi, để quý bạn có thể lãnh nhận nhiều bao nhiêu có thể. Nói vắn tắt, ân xá là một sự xóa bỏ hay giảm bớt hình phạt tạm thời gây ra bởi các tội phạm. Nhờ việc ứng dụng muôn vàn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Trinh Nữ Maria và của các thánh được tích chứa trong kho tàng của giáo hội. Đại xá là một sự xóa bỏ hình phạt nặng tùy theo tội. Tiểu xá, thí dụ 100 năm hay 1000 năm, có thể hiểu là sự xóa bỏ hình phạt đáng lẽ một người phải đền tội theo các khoản giáo luật cũ của giáo hội, tương đương với cả 100 năm hay cả 1000 năm. các phần tử của Hiệp hội Kinh Mân Côi muốn nhận lãnh ân xá. Phải, thứ nhất, thật lòng thống hối, phải đi xưng tội và rước lễ, theo như sắc chỉ về ân xá dạy. Thứ hai, họ phải sạch hết hoàn toàn tỳ tích của tội nhẹ, vì một khi tỳ tích tội còn thì vết nhơ của họ cũng còn. Và vì vết nhơ của tội lỗi vẫn còn, hình phạt vẫn cần phải giải quyết cho xong. Thứ ba, họ phải đọc các kinh nguyện và làm việc lành phúc đức như sắc chỉ ấn định. Hãy coi chừng, đừng coi thường những ân xá này. Flamin và một số đông các người viết khác kể câu chuyện về một thiếu nữ trẻ, quý phái tên là Alice Sơn. Một người đã trở lại như một phép lạ và đã được Thánh Đa Minh cho ghi tên gia nhập Hiệp hội Rất Thánh Mân Côi. Sau khi chết, cô đã hiện ra với Thánh Nhân và nói với Ngài rằng cô đã bị phạt 700 năm trong luyện tội. Vì tội riêng của cô và tội mà cô đã làm cho kẻ khác vấp phạm bởi lối sống theo thế gian của cô. Vậy cô xin Thánh Nhân giảm bớt những đớn đau của cô bằng các kinh nguyện của Ngài và xin các phần tử của Hiệp hội cũng cầu cho cô nữa. Thánh Đa Minh đã làm theo như lời cô xin. Hai tuần sau, cô lại hiện ra với Thánh Nhân, sáng láng hơn mặt trời. Sau khi được giải thoát, mau chóng khỏi luyện tội nhờ những kinh nguyện của các phần tử Hiệp hội đã đọc cho cô. Cô cũng nói với Thánh Đa Minh rằng các đẳng trong luyện ngục nhờ cô chuyển lời xin Thánh Nhân hãy tiếp tục rao giảng Kinh Mân Côi và xin các thân nhân của họ dâng Kinh Mân Côi cầu cho họ. Họ sẽ trả ơn bội hậu cho những người ấy sau khi họ được vinh quang.
Mẹ Maria ơi,
sớm xin mẹ.